giờ tôi nói tới cái quả A Na Hàm thứ ba. Nếu người phàm phu trước đoạn chín món hoạch ở dục giới vào kiến đạo, được 16 thứ tâm gọi là A Na Hàm, hoặc được Tu Đà Hoàng tiến lên đoạn ba món tư hoạch, chứng được chứng đạo giải thoát thứ chín gọi là A Na Hàm. A Na Hàm có chín thứ: một, A Na Hàm hiện đời vào niết bàn; hai, A Na Hàm thân trung ấm vào niết bàn; ba, A Na Hàm đời sau sanh ra nhập niết bàn; bốn, A Na Hàm chuyên cần mong cầu nhập niết bàn; năm, A Na Hàm không cầu mong nhập niết bàn; sáu, A Na Hàm tiến lên các cõi trên nhập niết bàn; bảy, A Na Hàm lên cõi trời Kanika nhập niết bàn; tám, A Na Hàm đến định vô sắc nhập niết bàn; chín, A Na Hàm thanh ở vị A Na Hàm mà hạnh hướng A La Hán. Như vậy đó, A La Hán là cái quả thứ ba, chỉ trong đời này sẽ được nhập niết bàn. Đến cái thứ tư là A La Hán, dùng vô ngại đạo kim cang tam muội thứ chín phá chín món hoặc cõi sắc, vô sắc và tất cả hoặc, được tận trí giải thoát được chín thứ đạo, giải thoát đạo chín thứ, tu tất cả thiện căn gọi là quả A La Hán. A La Hán có chín thứ: một là thối pháp, hai là bất thối pháp, ba là tử pháp, bốn là thử pháp, thủ pháp, năm là trụ pháp, sáu là tất chi pháp, bảy là bất hoại pháp, tám là huệ thoát, chín là cộng thoát. Trí kém, tinh tấn yếu, thực hành ngũ pháp mà lui sụp gọi là A La Hán thối pháp. Trí tuệ sắc bén, siêng năng hành ngũ pháp không lùi gọi là A La Hán bất thối pháp. Trí kém, tinh tấn yếu mà nhàm chán mạnh, suy nghĩ muốn tự sát gọi là A La Hán tử pháp. Trí kém, tinh tấn mạnh, tự bảo vệ thân gọi là A La Hán thủ pháp. Trí bậc trung, tinh tấn bậc trung, không tăng không giảm, trụ vào bậc trung gọi là A La Hán trụ pháp. Trí có phần sắc bén, chuyên cần tinh tấn, được bất hoại tâm giải thoát gọi là A La Hán tất chi pháp. Trí sắc bén, tinh tấn mãnh liệt mới được bất hoại tâm giải thoát gọi là A La Hán bất hoại pháp. Không nhập trong các thiền định vị đáo địa mà các lậu đã sạch gọi là A La Hán huệ giải thoát. Được các thiền cũng được diệt tịnh định các lậu dứt sạch gọi là A La Hán cộng giải thoát. Cái chỗ này từ ngữ rất là nhiều, tôi chỉ giảng đơn sơ cho quý vị thấy. Vì trong cái hàng A La Hán này, A La Hán dịch nghĩa là vô sanh á, là không còn trở lại sinh tử nữa, được giải thoát sinh tử. Như vậy thì người tu theo hạnh thinh văn đến quả A La Hán là thọt là cùng rồi đó. Như vậy thì trong đây nó cũng có chia ra tới chín hạng. Cái hạng thứ nhất là thối pháp. Tại sao gọi là thối pháp? Là do trí kém, tinh tấn yếu, thực hành ngũ pháp mà lui sụp nên gọi là A La Hán thối pháp. Còn người trí tuệ sắc bén, siêng năng tu hành ngũ pháp không lùi gọi là A La Hán bất thối pháp. Bởi vì ở trên nó nói ngũ pháp tức là các cái tư hoạt đó, tư hoạt có năm, kiến hoạt có năm đó, rồi trí kém, tinh tấn yếu mà nhàm chán mạnh, suy nghĩ muốn tự sát gọi là A La Hán tử pháp. Có những vị A La Hán như quán bất tịnh vân vân, thấy cái thân này chán quá, gớm quá, muốn tự sát thì gọi đó là A La Hán tử pháp. Trí kém, tinh tấn mạnh, tự bảo vệ thân gọi là A La Hán thủ pháp. Tuy trí kém nhưng mà muốn giữ cái thân này để còn, để khỏe mạnh tu hành thì đó gọi là A La Hán thủ pháp, vân vân. Như vậy thì cho tới có hai cái vị dưới nó hơi lạ. không nhập các thiền định vị đáo địa mà các lậu đã sạch, gọi là a la hán huệ giải thoát. Có những vị a la hán tu không có chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì hết, nhưng do cái trí tuệ thấy rõ được pháp tứ đế, không nghi ngờ, không lầm lẫn, thì những vị đó hiện đời chứng quả a la hán mà không có thiền định, cho nên gọi là huệ giải thoát. Còn được các thiền, cũng được diệt tịnh định, các lậu dưới sạch, gọi là a la hán cộng giải thoát, cộng tức là trí tuệ và thiền định. Như vậy thì quý vị nhớ, trong cái tu giải thoát có hai cái hạng người. Cái hạng người trí tuệ mạnh có khi không nhập định mà vẫn được giải thoát. Tại sao? Tuy không nhập định mà biết rõ cội nguồn của tội lỗi, biết rõ cội nguồn của dính mắc, trói buộc, chúng ta cắt, chúng ta gỡ, gỡ hết những cái dính mắc, những cái trói buộc thì tự nhiên giải thoát. Còn những vị tu thiền định cho tăng trưởng sức mạnh để mà cởi mở, gỡ bỏ những cái thứ trói buộc, thì đó là cộng giải thoát, vừa định vừa trí tuệ đi chung. Thì hiện giờ chúng ta tu vừa thiền định vừa trí tuệ quán, thì đó gọi là cộng giải thoát. Cho nên là quý vị nhớ, đệ tử của Phật có hai vị mà gọi là hàng tướng quân á, tướng quân trong chánh pháp, là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Xá Lợi Phất gọi là trí tuệ đệ nhất, còn ngài Mục Kiền Liên là thiền định đệ nhất. Người thì chuyên thiền định, người thì chuyên về trí tuệ. Cho nên nói tới thiền định thì nói tới ngài Mục Kiền Liên, nói trí tuệ thì nói tới ngài Xá Lợi Phất. Mà ngài Mục Kiền Liên nhờ thiền định đệ nhất cho nên được thành thông cũng đệ nhất, phải không? Còn ngài Xá Lợi Phất do chuyên về trí tuệ cho nên sao cũng gọi là trí tuệ đệ nhất. Như vậy thì cái người tu không phải nhất thiết đều giống hệt nhau. Có người tu bằng trí mà không có định, có người tu định nhiều mà trí ít, mà định nhiều trí ít thì cái đó nó đưa tới có cái sức mạnh, sức mạnh phi thường, đó gọi là thần thông. Còn những người trí nhiều thì ít có thần thông, mà nhờ cái trí tuệ thấu suốt cho nên dứt hết phiền não, được nhập niết bàn, thì đó là cái trí tuệ đưa đến niết bàn, chứ không phải thiền định không mà đến niết bàn. Thiền định mà thiếu trí tuệ thì chưa được niết bàn. Có vị a la hán đối với pháp hữu vi chất nhàm chán tự mãn, không muốn làm khác việc công đức, chỉ đợi thời nhập niết bàn. Có vị a la hán mong cầu tứ thiền, tứ định, vô sắc, tứ đẳng tâm, bát giải thoát, bát thắng xứ, thập nhất thiết xứ, nhập cửu thứ đệ định, tu lục thành thông, nguyện trí vô tránh tam muội, siêu việt tam muội, quân thiền tam giải thoát môn và phóng xả, lại y cứ trí sắc bén chuyên cần tinh tấn nhập các thiền công đức, gọi là a la hán đắc bất thối pháp, bất hoại pháp. Như vậy đây nói rằng a la hán cũng có hai hạng. A la hán có một hạng thì hơi bi quan, hơi tự mãn, cho nên rồi chỉ chờ nhập niết bàn thôi. Còn những vị a la hán thì lại hăng hái tu hết các pháp, pháp nào của Phật dạy đều đem ra ứng dụng tu, như là cửu thứ đệ định, tức là chín cái định đều tu hết, rồi tu thành thông, tu nguyện trí, vân vân. Nhưng được tất cả những cái đó rồi sau mới nhập niết bàn, thì như vậy là cái vị này tích cực hơn. Tóm lại thì tứ quả thanh văn tu hành mà được là căn cứ trên pháp tứ đế làm căn bản, làm cái trí tuệ. Cho nên các ngài khi được rồi, đắc quả rồi thì giải thoát sinh tử, Nên tôi nhắc lại, tứ quả thanh văn thì Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Thì Tu Đà Hoàng thì gọi là Thất Lai, là bảy phen còn sanh tử. Còn A Na Hàm thì Nhất Lai chỉ còn một phen. Còn A Na Hàm và A La Hán thì A La Hán là hết, không còn sanh tử nữa. Như vậy thì cái người tu tùy dứt phiền não mà đạt đến Niết Bàn, có gần có xa khác nhau, nhưng mà ở đây thì lấy cái nền tảng tứ đế làm cái chỗ để phát triển trí tuệ, cái đó là cái gốc chứ không có rời, không có xa. Như vậy thì tất cả chúng ta tu từ cái nền tảng tứ đế mà đạt được kết quả thành A-la-hán thì như vậy đó là gọi là tứ quả thanh văn. Tứ quả thanh văn. Còn có những một cái quả khác nữa, không có do pháp tứ đế của Phật mà lại do cái công phu riêng, thì đây là cái quả Bích Chi Phật. Bích Chi Phật đây gọi là, nói theo tiếng Phạn dịch âm, chứ nói theo tiếng Trung Quốc dịch thì không phải là Bích Chi nữa, mà nói là độc giác. Độc giác, độc là riêng, giác là giác ngộ, nghĩa là chỉ riêng mình quán chiếu rồi được giác ngộ, chứ không phải nghe pháp của Phật. Bởi vì thanh văn là nghe được lời Phật dạy, thấu suốt được lý tứ đế mà được giải thoát. Còn ở đây không được nghe, ra đời không gặp Phật, không gặp kinh điển, không gặp đệ tử Phật, mà do quán cái lẽ thực của cuộc đời mà được giác ngộ, cho nên gọi đó là độc giác, riêng mình được giác ngộ. Cái quả độc giác đó gọi là Bích Chi Phật.